sư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa. Và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria, Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách, dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật, cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi. Và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm 2011 và cũng là chương trình lần thứ 517 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới. Các bài suy niệm với tựa đề Mua Nghĩa, Thiên Chúa Tạo Dựng Con Người, Gương Sáng, Nguy Hại của Sự Giận Dữ, Vàng Bạc Trong Cho Bụi, Thông Báo, Lời Cầu Nguyện và Kết Thúc Phát Thanh. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, các con yêu dấu. Các con hãy chạy đến cùng mẹ vì chưa bao giờ như ngày nay. Các con đang bị giá lạnh tội lỗi, dông tố hận thù, phản loạn chống lại cùng Thiên Chúa, cũng như lề luật của người, tai họa của nền luân lý tháo thứ, nguy hiểm chiến tranh, sự tàn phá và đói kém đe dọa. Đến thế, trong thế giới đã tồi tệ hơn thời lục hồng thủy này, quả thực các con đang rất lâm nguy, bị lạc lối vì tội lỗi, bất trung đời này và trầm luân đời sau. Thực sự, mỗi ngày biết bao linh hồn đã sa hỏa ngục vì không chấp nhận lời kêu gọi của mẹ, lời kêu gọi mà mẹ cũng đã kêu gọi các con tại đây, là trở về cùng Thiên Chúa bằng con đường cầu nguyện, đền tội và trở lại nội tâm. Bởi đó thời trừng phạt và cứu rỗi, công bằng và thương xót đã đến. Chính vì thời này mà mẹ đã chuẩn bị cho các con một nơi trú ẩn chắc chắn. Các con phải tập hợp trong đó để được an ủi và cứu rỗi. Nơi trú ẩn ấy chính là trái tim vẹn sạch mẹ. Từ trái tim mẹ, những tia sáng từ trái tim Chúa càng ngày càng phản chiếu mãnh liệt, soi sáng các con, để các con có thể tiến bước trên đường ân sủng và thánh thiện, yêu thương và nhân từ, sự thật và trung tín. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Mua Nghĩa và qua phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Đời chiến quốc, Phùng Huyên làm thực khách cho Mạnh Thường Quân là tướng quốc nước Tề. Một hôm, Mạnh Thường Quân nhờ Phùng Huyên qua đất Tiết để thu các mối nợ. Trước khi ra đi, Phùng Huyên hỏi, thu nợ xong rồi có cần mua thêm vật gì không? Mạnh Thường Quân bảo, xem trong nhà còn thiếu vật gì thì cứ mua về. Phùng Huyên đến đất Tiết cho mời tất cả những con nợ của chủ đến đông đủ, rồi truyền rằng, Mạnh Thường Quân ra lệnh xóa bỏ tất cả số nợ, và để cho mọi người tin tưởng, Phùng Huyên đem đốt hết những văn khế. Những người thiếu nợ và toàn dân đất Tiết rất vui mừng, tung hô vạn tuế. Khi họ Phùng trở về, Mạnh Thường Quân lấy làm lạ, cho là đòi nợ gì mau chóng thế, mới hỏi, thu nợ xong chưa, và được trả lời là bao nhiêu? Đến khi được hỏi về việc mua đồ vật đem về, Phùng Huyên thưa, khi đi tướng quân dặn bảo mua những vật gì trong nhà còn thiếu, tôi trộm nghĩ, trong cung, tướng công chất chứa những đồ trân bảo, ngoài chuồng nuôi đầy chó ngựa. Vậy vật tướng công còn thiếu là điều nghĩa, nên tôi trộm lệnh mua điều nghĩa đem về. Mạnh Thường Quân ngạc nhiên hỏi, mua điều nghĩa thế nào? Họ Phùng đáp, tôi trộm lệnh tha cho tất cả các con nợ, nhân đó thiêu hủy các văn khế, được dân vui mừng tung hô, ấy là vì tướng công mua được điều nghĩa vậy. Một năm sau vua Tề không dùng Mạnh Thường Quân làm tướng quốc nữa, nên ông phải lui về đất Tiết ở. Bấy giờ bá tánh đất Tiết, trai gái, bé già tranh nhau ra đón rước giữa đường, hoan hô nhiệt liệt. Khi ấy Mạnh Thường Quân quay lại Phùng Huyên mà bảo, tiên sinh vì tôi mà mua điều nghĩa, ngày nay tôi mới trông thấy.
Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con về chốn an nghỉ đời đời. Lời khuyên trên của Chúa Giê-xu có giá trị hơn việc mua điều nghĩa do ông Phùng Huyên bày ra để dân chúng đất Tiết hoan hô đón rước Mạnh Thường Quân khi ông bị thất thế. Bởi lẽ, lời khuyên của Chúa Giê-xu đề cập về thời gian tối hậu của cuộc sống đời sau, khi con người phải nhắm mắt xuôi tay, như khi đã đến trần gian, trần truồng, từ dạ mẹ mang tiếng khóc ban đầu mà ra, thì lúc chết, con người phải từ giã cuộc sống ra đi với đôi bàn tay trắng. Ở đoạn 25 của Phúc Âm Thánh Matthew, Chúa Giê-xu nêu rõ, lúc đó những bạn hữu sẽ tiếp đón chúng ta vào cuộc sống trường sinh là những ai? Đó là những người đói khát mà chúng ta đã cho ăn uống, những kẻ rách dưới mà chúng ta đã cho quần áo che thân, những người đau ốm mà chúng ta đã đến viếng thăm giúp đỡ, những kẻ bị giam cầm mà chúng ta đã can đảm đến ủy lạo, ủy an, những người xa cơ lỡ bước mà chúng ta đã cho tạm trú.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Thiên Chúa tạo dựng con người. Người Ấn Độ thường kể câu chuyện ngụ ngôn về việc sáng tạo con người như sau. Một hôm, Thiên Chúa quyết định tạo dựng con người, nghĩa là làm một tạo vật đẹp nhất giữa các tạo vật. Dĩ nhiên, khi Thiên Chúa vừa công bố quyết định, các thiên thần đã tỏ ra không mấy hồ hởi. Một phần vì ganh tị, một phần vì không thể chấp nhận được một ý tưởng xem ra quá kỳ cục ấy. Làm sao tưởng tượng được một thụ tạo vừa thuộc về hạ giới lại vừa tham dự vào đời sống thần linh? Làm sao có được một hữu thể vừa là một mảnh của thời gian lại vừa mang tính vĩnh cửu? Các thiên thần không thể tưởng tượng được rằng Thiên Chúa có thể tạo dựng được một tạo vật như thế. Các vị e ngại rằng ý tưởng ấy sẽ hạ giảm quyền năng và sự khôn ngoan thượng trí của Thiên Chúa. Để ngăn chặn Thiên Chúa trong ý định của Ngài, các thiên thần mới bầu ra một ủy ban. Sau nhiều ngày ráo riết làm việc, ủy ban đã soạn xong một kiến nghị đệ trình lên Chúa, gồm những điểm như sau. Tinh thần không thể kết hợp với vật chất. Bản tính thiên thần không thể kết hợp với bản tính thú vật. Cái có cùng không thể hòa hợp với cái không cùng. Cái chóng qua đi không thể đi đôi với điều vĩnh hằng. Do đó, yêu cầu Thiên Chúa hãy từ bỏ ý định của Ngài. Sau khi đọc kỹ bản kiến nghị, Thiên Chúa đưa ra phán quyết như sau. Tất cả những góp ý của các người đều hợp lý, nhưng điều ta sắp thực hiện không phải là một vấn đề triết học. Các thiên thần đều nhao nháo hỏi, vậy thì vấn đề đó là gì? Sau một hồi thinh lặng, Thiên Chúa chậm rãi đáp, con người là vấn đề của niềm tin. Ngài thinh lặng, rồi phán quyết, con người là vấn đề của niềm tin. Trong một xã hội được xây dựng
trên luật của cả. Trong một xã hội được xây dựng trên luật của cá lớn ăn hiếp cá bé. Trong một xã hội mà nền tảng đã bị đục khoét bởi lọc lừa, gian trá, phản bội, đố kỵ, hận thù, con người dễ mất đi niềm tin nơi con người. Bởi vì khi không tin ở người, con người cũng không còn tin ở chính mình. Một cuộc sống như thế, chẳng khác nào một cuộc tự hủy, một cuộc tự sát tập thể. Thiên Chúa yêu thương mọi người, Ngài tiếp tục tin tưởng nơi con người, Ngài cũng mời gọi chúng ta tin tưởng nơi con người. Thay vì tự giam hãm trong khép kín, trong đố kỵ, chúng ta hãy ra khỏi chính mình để đến với người. Đến với người bằng sự thông cảm, tha thứ, cho dẫu chúng ta chỉ gặp toàn những lừa đảo, phản bội. Đến với người bằng những san sẻ xớt chia, cho dẫu chúng ta chỉ toàn gặp những bội bạc, vong ân. Đến với người bằng tiếng cười rộn rã, cho dẫu chúng ta chỉ gặp toàn đắng cay, sầu muộn.
Minh Yến xin kính mời quý vị nghe một bài học cảm động từ một cậu bé 9 tuổi ở Nhật. Một câu chuyện cảm động về cậu bé 9 tuổi ở Nhật đã dạy cho tôi bài học tình người trong lúc khốn khó nhất. Một bé trai tại thành phố Sendai, tỉnh Miyagi, chờ lấy nước sôi để ăn mì. Dưới đây là bài viết cảm động của một độc giả gửi báo Dân Trí về cách ứng xử tuyệt vời trong cơn hoạn nạn ở Nhật của một cậu bé mới 9 tuổi. Tối hôm qua, tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị, ở đó phân phát thực phẩm cho những người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng, tôi chú ý đến một em nhỏ, chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Trời rất lạnh, mà em lại xếp hàng cuối cùng. Tôi sợ đến lượt của em thì chắc chẳng còn thức ăn, nên mới lại hỏi thăm. Em kể khi đang học ở trường, trong giờ thể dục, thì động đất và sóng thần đến. Cha của em làm việc gần đó đã chạy đến trường. Từ ban công lầu 3 của trường em, nhìn thấy chiếc xe và cha bị nước cuốn trôi, nhiều khả năng đã chết. Hỏi mẹ đâu? Em nói nhà em nằm ngay bờ biển. Mẹ và em chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy em nhỏ lạnh, tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người em nhỏ. Vô tình bao lưng khô, khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài. Tôi nhặt lên đưa cho em và nói, đợi tới phiên của con, chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó. Chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói. Cậu bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi tưởng em sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó, nhưng không phải. Cậu bé ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát, rồi lại quay lại xếp hàng. Ngạc nhiên vô cùng, tôi hỏi tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào thùng đó. Cậu bé trả lời, bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con, bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ. À, tôi nghe xong, vội quay mặt đi chỗ khác khóc, để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động, không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3, mà đã có thể dạy tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh. Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác, chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ trên làn sóng AM 1480 vào mỗi sáng Chủ Nhật lúc 5:30 sáng. Xin kính mời quý vị thăm trang nhà mẹmaria.org hay điện thoại 714-265-1512, 265-1512. Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị trích đọc tâm thư của Linh Mục Nguyễn Tất Hải dòng Chúa Cứu Thế, nói về sự nguy hại của việc giận dữ. Mối nguy hại của những điều có thể hủy diệt chính cuộc sống của chúng ta ngay từ bên trong, mà nhiều khi chúng ta ít để ý đến hậu quả tai hại nó, chẳng hạn như sự buồn phiền, lo lắng, bất an và giận dữ. Chúng tôi muốn chia sẻ về đề tài giận dữ với quý anh chị em. Trong cuộc sống, dĩ nhiên có những ý kiến và quan niệm khác nhau, nhưng sự bất đồng và bất hòa đến nỗi đi đến mức độ giết người để mong thỏa cơn tức giận của mình thì không có lý do nào có thể biện minh được. Thật ra, sự tức giận, tức là nộ, theo sách Kinh Lễ của Nho Giáo, là một trong 7 tình cảm tự nhiên của con người. Hỷ nộ ái ố ai cụ dục, có nghĩa là mừng giận thương ghét buồn sợ muốn. Sự tức giận không nhất thiết phải là điều tội lỗi, bởi vì chúng ta cần phải biết tức giận trước những việc làm sai trái hoặc bất công, cũng như biết tức giận trước sự gian ác và sự dữ, để từ đó chúng ta ra sức phục vụ cho sự thiện và sự sống. Tuy nhiên, sự tức giận có thể dẫn đến tội lỗi khi nó đưa con người đến những hành động trả thù, không còn kiểm soát được, với những hậu quả xúc phạm đến đức công bình và tình bác ái, cũng như hủy hoại chính bản thân mình và người khác. Lúc đó, người tức giận không chỉ là giận theo nghĩa cảm xúc bình thường mà lên đến mức độ dữ nữa. Có lẽ những hành động thảm sát như trường hợp ở thành phố Grand Prairie bên tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, hoặc ở thủ đô Oslo, Na Uy, xuất phát từ sự giận dữ và thù hận không xảy ra thường xuyên, nhưng sự giận dữ dù ở mức độ nào vẫn có thể dẫn đến sự phẫn nộ, nỗi bất an trong tâm hồn, cách ăn nói thô lỗ, lối xử sự cộc cằn, nói xấu, sỉ nhục, thù ghét và gây tổn thương cả trong tinh thần lẫn thể xác cho chính mình và cho người khác. Chẳng thế mà giáo hội Công giáo đặt sự tức giận là một trong 7 mối tội đầu, gồm có kiêu ngạo, hà tiện, ganh tị, hờn giận, dâm dục, mê ăn uống và lười biếng, để cho chúng ta thấy tác hại của sự giận dữ ghê gớm là dường nào. Trong giáo lý Công giáo số 2262, sự giận dữ được kể là một vi phạm đến điều răn thứ 5 trong thập giới chớ giết người. Vì thế, lời Chúa trong Kinh Thánh vẫn luôn mời gọi mọi người hãy cảnh giác về hậu quả khủng khiếp của sự giận dữ, chẳng hạn như dừng cơn phẫn nộ và chớ mãi nổi xung, đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi. Thánh Vịnh, đoạn 37 câu 8. Người nóng tính làm những điều dại dột. Sách Châm Ngôn, đoạn 14 câu 17. Người chậm giận thì đầy sáng suốt, kẻ nóng tính để lộ cái dại khờ. Sách Châm Ngôn, đoạn 14 câu 29. Câu đáp dịu dàng khiến cơn giận tiêu tan, lời nói khiêu khích làm nổi cơn thịnh nộ. Sách Châm Ngôn, đoạn 15 câu 1. Kẻ nóng tính gây ra cãi vã, người chậm giận làm dịu cuộc đôi co. Sách Châm Ngôn, đoạn 15 câu 18. Hiểu biết làm con người chậm giận. Sách Châm Ngôn, đoạn 19 câu 11. đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trích thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, đoạn 14 câu 31. Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói và khoan giận. Trích thư Thánh Gia-cô-bê đoạn 1 câu 19. Tóm lại, sự tức giận là một trong những cảm xúc mà Thiên Chúa ban cho để chúng ta đừng có thờ ơ lãnh đạm trước những hành động sai trái của chính mình và người khác, cũng như biết bao nỗi đau khổ, thảm cảnh bất công và sự dữ hoành hành trên thế giới này, để từ đó chúng ta phải ra sức phục vụ cho sự thật, sự sống và sự thiện hảo. Nhưng một khi lý trí chúng ta không kiểm soát được sự tức giận, và để nó trở thành sự chua cay, căm ghét và trả thù, lúc đó sự giận dữ trở thành một sức mạnh hủy diệt, không thể nào tưởng nổi, phá hủy quan hệ con người với nhau, và có khi cả sinh mạng của nhau. Vì thế, điều quan trọng là chúng ta hãy nhớ lời Thánh Phaolô căn dặn trong thư gửi tín hữu ở Ê-phê-sô rằng: anh em nổi nóng ư, đừng phạm tội. Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn, đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 2. Do đó, biết nhận ra những lúc tức giận đang diễn ra trong tâm hồn chúng ta, hầu có dịp nhìn lại chính mình và người khác, nhất là biết khiêm nhường nhìn nhận ra một sự thật cao cả, đó là chính Chúa Giê-xu, dẫu thân phận là con Thiên Chúa, nhưng vì yêu thương con người nên đã chịu chết khổ hình trên thập giá, hầu cứu rỗi nhân loại tội lỗi. Một khi cảm nghiệm sâu xa được lòng yêu thương bao la của Thiên Chúa, chúng ta mới có thể sống trong tinh thần bác ái, kiên nhẫn, quảng đại, nhân hậu và hiền hòa đối với những người khác, cũng như sẵn sàng tha thứ cho họ, như Chúa Giê-xu đã dạy trong Kinh Lạy Cha: xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ mắc lỗi cho chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban cho quý vị luôn cảm nghiệm được sự bình an của Ngài. Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải, dòng Chúa Cứu Thế.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Vàng Bạc Trong Tro Bụi. Trong Kinh điển Phật giáo có ghi lại câu chuyện ngụ ngôn như sau: có một người giàu có và tham lam, bỗng thấy tiền bạc của cải của mình biến thành tro bụi. Người đó đau buồn đến độ không còn thiết gì để ăn uống nữa. Hay tin ông đau liệt, một người bạn tìm đến thăm. Sau khi đã tìm ra nguyên nhân của căn bệnh, người bạn đã nói như sau: anh đã không biết sử dụng của cải của anh. Chính vì thế mà anh càng thu tích, thì của cải của anh càng trở thành tro bụi. Xin anh hãy nghe lời khuyên sau đây của tôi. Anh hãy đưa cả đống tro bụi vào hiệu buôn của anh. Anh ngồi trên đó và rao bán cho mọi người. Người giàu có làm theo lời khuyên của người bạn. Ông ngồi trên đống tro và rao hàng. Có người hỏi tại sao ông bán tro. Ông trả lời như sau: đây là tất cả tài sản của tôi. Một ngày kia, có một em bé gái nhỏ mồ côi đi qua trước cửa hiệu. Em nghèo, nhưng trong lòng không hề vương vấn đối với của cải. Thấy người giàu có ngồi trên đống tro, em bé mới nói: thưa ngài, ngài không biết là ngài đang bán vàng và bạc đó sao? Ngạc nhiên trước lời nói chân thành của em bé, người đàn ông mới thành khẩn van xin: xin cháu hãy chỉ cho chú biết đâu là vàng, đâu là bạc trong đống tro này. Đứa bé đưa tay bốc lên một nắm tro, tức khắc vàng hiện lên trên đôi tay em. Trước sự ngạc nhiên của người giàu có, tự vật luôn có hai mặt, kẻ tham lam nhìn vào chỉ thấy tro bụi và những của cải chóng qua ở đời này. Trái lại, người có tâm hồn trong sạch sẽ nhìn thấy được những giá trị vĩnh cửu. kẻ bi quan nhìn vào sự vật sẽ chỉ nhìn thấy bóng tối, nhưng người lạc quan lại nhìn thấy ánh sáng và vẻ cao đẹp của sự vật. Hãy thử nghĩ đến những sự vật trên trời. Đó là lời khuyên vàng ngọc của Thánh Phaolô. Tưởng nghĩ đến những sự trên trời không có nghĩa là sống trong thế giới của mơ mộng, ảo tưởng, mà trái lại là sống tích cực trong thế giới này. Sống bằng đôi mắt luôn tỉnh thức để nhìn ra chiều kích vĩnh cửu của cuộc sống. Sống bằng tâm hồn trong sạch để nhận ra được những giá trị cao đẹp của cuộc sống. Đầu đội trời nhưng chân chạm đất, đó là thế đứng đích thực của con người. Cắm rễ trong lòng cuộc sống này, nhưng vẫn luôn hướng nhìn về trời cao. Sống một cách trọn hảo trong từng giây phút của cuộc sống. Sống với tất cả trân trọng từng sinh hoạt hàng ngày. Sống với cái thường nhật của tất cả tin yêu, cảm mến. Đó chính là cách sống của người có niềm tin.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn anh Andrew Hoàng và nhà hàng Vân 714-530-6858 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày, cũng như trong những chuỗi kinh Mân Côi và kinh Lòng Thương Xót. Thưa quý thính giả, quỹ xã hội có là 0 đồng. Thông báo về việc hành hương đi Medjugorje năm tư, từ ngày 22 tháng 3 năm 2012 đến ngày 3 tháng 4 năm 2012, kỳ thứ 16, nhóm thực hiện Radio Giờ Của Mẹ sẽ tổ chức hành hương đi Medjugorje năm tư 13 ngày, để cầu nguyện xin ơn chữa lành và để được sống gần Đức Mẹ. Có cha linh hướng và thông dịch sẽ đi từ phi trường Los Angeles và phi trường San Francisco. Chúng tôi chỉ giữ có 50 chỗ. Nếu quý vị muốn đi từ những nơi khác, xin liên lạc để biết giá cả. Giá đi từ Los Angeles và San Francisco tất cả là 2.220 đồng, trong đó có 1.800 tiền vé máy bay và khách sạn, 350 đô là tiền Q Fuel Surcharge và Airport Taxes, cộng với 70 đô tiền tip cho hướng dẫn viên du lịch, các tài xế cũng như nhà trọ. Nếu quý vị muốn ghi danh và được hưởng giá này, xin liên lạc về 714-265-1512, 265-1512 hay email về kimha218@yahoo.com. Điều kiện là 2 người 1 phòng. Nếu một người ở một phòng thì thêm 330 đô, hạn chót để đóng tiền deposit là mùng 1 tháng 12 năm 2011. Trân trọng kính mời, Kim Hà. Lạy Chúa Giêsu, xin mở rộng vòng tay con để có thể đón nhận những người bạn mới. Xin cho con đừng trở nên nghèo nàn vì chỉ muốn làm bạn với ai giống con. Xin dạy con biết thế nào là gặp gỡ. Gặp gỡ không phải chỉ là quảng đại cho đi, mà còn khiêm nhường nhận lãnh. Gặp gỡ không phải chỉ là tâm sự về mình, mà còn lắng nghe người khác. Gặp gỡ không phải chỉ là phân phát sự giàu có của mình, mà còn là nhìn nhận và đón nhận sự phong phú của tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trở nên bạn của Ngài, nhờ đó chúng con mãi mãi là bạn thân của nhau. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.